học tới phẩm thứ 15 tên là Tùng Địa Dũng Xuất. Chữ Tùng là từ, địa là đất, dũng là nó giọt ra, giọt lên, xuất là ra, tức là nói rằng Bồ Tát từ dưới đất nứt rồi vọt lên rất là nhiều, rất là đông. Phẩm này nó cũng có liên hệ tới cái phẩm trước. Phẩm trước là an lạc hạnh, tức là Phật bảo người muốn trì kinh Pháp Hoa và truyền bá kinh Pháp Hoa thì phải tu bốn cái hạnh như ở trước đã dạy. Tu bốn hạnh đó rồi thì cái trì kinh hay là đem kinh đi giáo hóa mới được an lạc. Bởi Ngài khuyến khích chư Bồ Tát và tất cả chúng nên thọ trì kinh này và gìn giữ kinh này cho cái thế gian hay là cho cõi ta bà này mọi người được biết, được thọ trì thì công đức rất lớn. Bởi vậy nên đến đây chư Bồ Tát mới bắt đầu phát nguyện. Lúc bấy giờ các vị đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của 8 sông Hằng. Ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt độ ở tại cõi ta bà này siêu tu tinh tấn, giữ gìn đọc tụng, biên chép cúng dường kinh điển này, tại chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó. Khi đó Phật bảo các chúng đại Bồ Tát thiện nam tử: Thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi ta bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của 6 muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì đọc tụng rộng nói kinh này. Đoạn này chúng ta thấy có một nghi vấn. Phật đã khuyến khích mọi người nên trì kinh này ở trong cõi ta bà và vì người mà giảng nói, thì ở đây chư Bồ Tát ở tha phương các ngài đứng dậy xin Phật được ở cõi ta bà này tu tinh tấn, gìn giữ đọc tụng, biên chép cúng dường kinh điển này. Nếu Phật cho thì chúng con sẽ làm điều đó. Thì khi đó thì Phật bảo các vị Bồ Tát đó, nói là: Thiện nam tử, thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Như vậy thì tại sao khuyến khích tất cả nên thọ trì kinh này, gìn giữ kinh này, mà những vị này phát tâm Phật lại từ chối? Đó là một cái nghi vấn. Rồi cái thứ hai, tại sao nó ở cõi ta và của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của 6 muôn sông Hằng? Rồi mỗi vị Bồ Tát như vậy đó cũng có 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc nữa. Những vị đó sẽ thọ trì kinh này. Như vậy thì chúng ta thấy dường như Phật đã dành phần này, phần mà thọ trì truyền bá kinh Pháp Hoa cho đệ tử của mình, còn Bồ Tát khác thì không có phần, phải vậy không? Đó là một cái nghi vấn, để rồi sau sẽ giải. Thì quý vị nhớ được từng phần như vậy thì sau sẽ thấy ý nghĩa nó rõ ràng. Lúc Phật nói lời đó, cõi ta bà trong tam thiên đại thiên, cõi nước đất đều rúng nứt, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát đồng thời vọt ra ở thế giới nước. Rồi các vị đó từ ở trong đó, trong lòng đất mà vọt ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt, cùng vô lượng ánh sáng, trước đây đều ở dưới cõi ta bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Quý vị nhớ, ở cõi ta bà mà cõi đó trụ ở giữa hư không, chứ không có ở trong nước. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mà đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng đều đem theo 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem 5 muôn, 4 muôn, 3 muôn, 2 muôn, 1 muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là nhận đến những vị đem 1 hằng hà sa, nửa hằng hà sa, 1 phần hằng hà sa, nhận đến 1 phần trong 1000 muôn ức na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem 1000 muôn ức na do tha quyến thuộc, huống là đem ức muôn quyến thuộc, huống là đem 1000 muôn, 100 muôn nhẫn đến 1 muôn, huống là đem 1000, 100 nhẫn đến 10 quyến thuộc, huống là đem 5, 4, 3, 2, 1 người đệ tử, huống lại là những vị riêng một mình ưa hạnh viễn ly, huống lại có những vị riêng một mình ưa hạnh viễn ly số đông vô lượng vô biên, dường ấy tính đếm thí dụ chẳng có thể biết được. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy có những cái nghi vấn đặc biệt, tại sao mà chư Bồ Tát này không ở cái cõi khác lên mà lại ở trong lòng đất, đất nó rún nứt rồi giọt lên, đó là cái chuyện lạ. Mà nếu ở trong lòng đất rúng nứt do đất nứt nẻ mà giọt lên thì các ngài ở giữa lòng đất chứ đâu phải ở chỗ khác, mà nói cái thế giới các ngài, chỗ các ngài ở là trụ trong hư không. Đó là một cái điều quý vị thấy đáng nghi chưa, mà Bồ Tát ở đâu dưới đất nhiều vô số như vậy, mà trong đây phần nhiều nói lấy con số 6, nghĩa là số Bồ Tát lớn là cũng 6 muôn hằng hà sa, còn số Bồ Tát đi theo cũng là 6 muôn hằng hà sa. Thì như vậy chúng ta thấy nó có cái đặc biệt. Rồi tất cả những vị đó nó số nhiều không thể nào mà tính kể hết được, đó là cái làm cho chúng ta thấy nó có cái vẻ như huyền bí vậy. Tại sao mà Bồ Tát ở trong lòng đất giọt lên đông như vậy và nhiều như vậy? Thì điều đó thì chính chúng ta cũng phải là nghi. Rồi bây giờ đây tôi đọc cho qua mấy đoạn rồi tôi sẽ giải thích. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đẹp bảy báo, chỗ của Đức Đa Bảo Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nơi rồi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mặt lại chân Phật, và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báo, cũng đều làm lễ đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung kính dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, rồi đứng qua một phía ưa vui chiêm ngưỡng hai đấng Thế Tôn. Từ lúc các vị Bồ Tát do từ dưới đất vọt lên dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng đều nín lặng 50 tiểu kiếp, vì do sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Bây giờ hàng tứ chúng cũng nhờ sức thần của Phật thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ức cõi nước hư không. Thì cái đoạn này quý vị thấy chúng ta thêm một cái lần nghi nữa, là Bồ Tát này ra rồi đi đến chỗ Phật lễ các Đức Phật, lễ xong rồi lại khen ngợi, mà cái lời khen ngợi của các ngài đó, nếu khen mà cho dứt hết á, thì cái thời gian nó trải qua 50 tiểu kiếp. 50 tiểu kiếp thì nó bao xa? Một tiểu kiếp nó đã cả mấy triệu năm rồi, mà 50 tiểu kiếp thì nó không biết làm sao tính hết. Nhưng mà Đức Thích Ca ngài ra đời, đến thành đạo, đến nhập Niết Bàn, cho tới ngày nay chúng ta là con cháu của ngài, học lại kinh điển của ngài, thì đã trải qua bao nhiêu kiếp chưa? Chưa có qua thiểu kiếp nào hết, nghĩa là mới có 2000 mấy trăm năm. Thì như vậy cái thời gian mà các cái vị đó tán thán Phật tới năm tới 50 tiểu kiếp, thì thời gian đó nếu mà tính ra thì chúng ta chết đi sống lại rất mấy chục lần rồi, phải không? Thì như vậy thì có lẽ thật không? Nếu lẽ thật thì thời gian đó nó tới 50 tiểu kiếp thì chỉ một tiểu kiếp thôi là mình cũng có mặt trong đó nữa, phải không? Mà bây giờ tính đến 50 tiểu kiếp mà mình không thấy Phật ở đâu hết, cũng không thấy Bồ Tát nào, thì như vậy đó, cái ý nghĩa thời gian này thật là đáng nghi ha. Như vậy thì quý vị thấy những cái vấn đề đáng nghi chúng ta nêu lên đây, để rồi chúng ta sẽ giải thích ở đoạn sau. Bây giờ nói cho thấy cái đoạn này, trong lúc trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư: một thượng hạnh, hai vô biên hạnh, ba tịnh hạnh, bốn an lập hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ xướng đạo sư. Trong chúng đó, ở trước đại chúng, bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có được ít bệnh ít não, an vui chăng? Những người đáng độ thọ giáo dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sanh mỏi nhọc chăng? Khi đó bốn vị đại Bồ Tát mới kể rằng: Thế Tôn được an vui, ít bệnh cùng ít não, giáo hóa các chúng sanh được không mỏi nhọc ư? Lại các hàng chúng sanh thọ quá có dễ chăng? Chẳng làm cho Thế Tôn sanh nhọc mệt đó ư? Bây giờ lại thêm những cái vị Bồ Tát mà lãnh đạo trong đó là có bốn vị: một là thượng hạnh, hai vô biên hạnh, ba tịnh hạnh, bốn an lập hạnh. Vị nào cũng có cái chữ hạnh ở sau trên. Nghĩa là sao? Chữ hạnh đây là hành ha, là thực hành. Như vậy thì ở đây bốn vị Bồ Tát đó đều có mang tính chất là do thực hành hay là do tu hành mà được thành ra cái hạnh bậc trên, hay là cái hạnh vô biên, cái hạnh thanh tịnh, cái hạnh được an lập. Như vậy thì chư Bồ Tát đây để hỏi thăm Phật và tán thán Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: Đúng thế, đúng thế, các thiện nam tử, Đức Như Lai an vui, ít bệnh, ít não, các hàng chúng sanh quá độ được dễ, không có nhọc mệt. Vì sao? Vì các chúng sanh đó từ nhiều đời nhẫn lại, thường được ta dạy bảo, mà cũng từng ở nơi các Phật quá khứ cung kính tôn trọng, trồng các cõi lành. Các chúng sanh đó mới vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín nhận, vào được trong huệ của Như Lai. Trừ người trước đã tu tập hạnh tiểu thừa, những người như thế ta cũng khiến được nghe kinh này, vào trong huệ của Phật. Như vậy thì ở đây là cái đoạn Đức Phật vừa nhận rằng mình được cái cảnh thuận lợi, giáo hóa dễ dàng, cho nên không có nhọc nhằn. Rồi lại nói ra cái ý nghĩa rằng Ngài thường giáo hóa các cái bậc, những vị Bồ Tát hay là chúng sinh nghe đều cung kính. Tại sao cung kính? Bởi vì những người đó từ trước đến giờ đã từng được Ngài giáo hóa rồi, trừ ra những người tu theo hạnh tiểu thừa. Nhưng mà những vị đó rồi cũng được Phật dạy cho mà vào được cái trí huệ Phật, thì như vậy là không sót một ai hết. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại cái ý nghĩa của đoạn này, nó là hệ trọng thế nào. Bởi vì tất cả chúng ta nếu học kinh mà cứ theo chữ theo nghĩa thì tức là chúng ta mắc kẹt. Mà đoạn này, những phẩm này nó nằm ở trong cái phần thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến. Thị là chỉ, ngộ là thấy, chỉ cho thấy được cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật tức là cái hiểu, cái thấy của Phật. Cái hiểu, cái thấy đó nó không có tướng mạo, không có hình thức, mà muốn chỉ cho người ta thấy, làm sao chỉ cho được. Bởi vậy cho nên mượn phương tiện, mượn những hình ảnh để biểu trưng, khiến cho người ta nghe Nhưng qua những hình ảnh đó, người ta nhận, người ta biết được cái tri kiến Phật sẵn có của mình. Vì vậy mà ở đây mượn cái hình ảnh chư Bồ Tát từ lòng đất vọt lên, thì những hình ảnh đó là gì? Bây giờ trước hết tôi nói chuyện xa một chút. Ở trong đây quý vị có bao nhiêu người đã đọc cái cuốn Góp Nhặt Cát Đá? Có đọc nhiều chưa? Chắc có đọc nhiều rồi. Thì trong đó có một cái câu chuyện gọi là Giáo Lý Thượng Thừa. Tên Giáo Lý Thượng Thừa. Mà câu chuyện đó dẫn như thế này. Nói có một anh chàng mù đi thăm người bạn thân. Người khi hai anh em gặp nhau, vì bạn thân cho nên nói chuyện quên ngày giờ. Tới chừng giật mình lại thì trời đã khuya. Thì anh mù từ giã đi về, anh sáng mắt anh thấy vậy, trời tối quá mà đi mình anh thương, nói thôi để tôi đốt cái đèn cho anh cầm anh đi về. Anh mù anh mới cười, tôi ngày như đêm, đêm như ngày, đốt đèn làm gì. Nhưng mà anh sáng mắt ảnh lại giải thích, tuy anh ngày cũng như đêm, nhưng mà anh cầm được cây đèn, người ta đi người ta sẽ thấy anh mà ta tránh, ta khỏi đụng anh. Chứ anh không cần đèn, nhưng mà người ta thấy đèn ta tránh thì khỏi đụng anh. Anh thấy có lý, cho nên rồi ảnh nhận cây đèn, ảnh cầm ảnh đi, tức là cây đèn lồng cầm đi về. Nhưng mà đi mới nửa đường, có một người khách đi qua đường họ không thấy, đụng anh cái ạp, cái anh la lên, anh không thấy tôi sao? Thì anh kia nói thưa tôi không thấy, tôi cầm cái đèn đây mà anh không thấy à. Thì cái anh kia anh nhìn lại nói thưa bạn, cái đèn bạn tắt đã lâu rồi, hết chuyện. Quý vị hiểu nổi không? Như vậy thì kể câu chuyện quá là giản đơn, mà nói là giáo lý thượng thừa. Giáo lý thượng thừa nằm ở chỗ nào? Đó là nếu mà đọc mấy cái đó mà mình không hiểu được á, thì mình thấy sao nó lạ đời. Tại sao mà kể câu chuyện rất tầm thường mà lại nói giáo lý thượng thừa? Thì ở đây tôi nói cho tất cả quý vị thấy, ở trong nhà Phật chúng ta học đạo nó có hai cái thứ trí, là hữu sư trí và vô sư trí. Cái hữu sư trí là cái trí do mình nghe, mình quân tập được bởi bậc thầy, bởi thiện tri thức, bởi những người khôn ngoan hơn chỉ dạy mình, nhờ đó mà mình mở mang, mình sáng được, thì đó gọi là hữu sư trí. Còn cái vô sư trí là cái trí sẵn ở mình, không phải do học mà được, không phải do nghe mà có, tự nó sẵn, ở sẵn nơi mình chứ không phải từ đâu hết. Như vậy thì đối với kinh Pháp Hoa này, cái trọng tâm là khai thác cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật của chính mình. Tri kiến Phật đó cũng là cái tên khác ta hết. Thì như vậy cái câu chuyện mà anh mù đi thăm bạn đó là nói lên cái ý nghĩa vô sư trí. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu anh con mắt sáng thì tôi đốt đèn cho anh cầm anh đi thì anh khỏi tai nạn. Bởi vì sao? Bởi vì cầm đi thì khi nó còn cháy mình biết nó cháy, nó sáng. Còn khi nó tắt mình cũng biết, mình đốt lại mình đi. Còn mình mù á, dù người ta có thương mình, có cho đèn mình, mình cầm đi nó tắt nó cháy mình có hay đâu, phải không? Như vậy thì tự mình mù thì người khác không cứu được mình. Đó. Nếu mình sáng thì người ta mới chỉ cho mình được lối đi, mình tìm được cái con đường để mà mình tránh được những tai nạn. còn mình tối thì người khác có muốn giúp giúp cũng không được đó. Thì cái tối đó là để nói mình chưa mở sáng được con mắt trí huệ hay là con mắt vô sư trí. Thì dầu cho Phật, dầu cho Thiện Tri Thức có chỉ dạy cũng khó mà mình đi tới cái chỗ giải thoát sinh tử được. Cho nên cái trí vô sư là cái trí thiết yếu, mình phải mở nó ra. Mà cái trí đó chỉ có cái phần thượng thừa mới thấy, mới biết, chứ còn hàng thường không biết. Vì vậy mà đây tôi dẫn thêm câu chuyện khác, về câu chuyện trong nhà thiền. Hồi ngày Đức Sơn mà quải một gánh kinh đi tìm những cái vị tu thiền, gọi đó là đám ma đó, đám ma phương Nam để mà ruồng phá. Thì khi mà ngài đã bị bà già bà đánh thức ngài, ngài giật mình rồi, thì ngài mới tìm tới Long Đàm. Mà khi tìm tới Long Đàm thì ngài Long Đàm chỉ một câu nói, ngài Long Đàm và ngài phục, ngài chịu làm đệ tử. Nhưng mà khi chịu làm đệ tử với cái tâm khao khát làm sao thấy được cái lý tức tâm tức Phật của nhà thiền, cho nên một đêm nọ ngài lên hầu nhà Long Đàm ở trong thất. Ngài đứng hầu từ đầu hôm đến khuya. Khi đến khuya rồi, ngài Long Đàm khuyên: đêm đã khuya, ngươi đi xuống nghỉ. Thì ngài nghe lời, ngài ra ngài vén màn lên, vén rèm lên, cái ngài trở lại, nói ngoài kia tối đen. Nếu ngoài kia tối đen thì ngài Long Đàm liền đốt cho cái đèn cày đưa. Và khi đèn cày cháy đưa cho Đức Sơn thì ngài Đức Sơn vừa đưa tay nhận cái đèn cày, cái ngài thổi cái tắt. Khi thổi tắt cái ông ngộ liền. Thì như vậy hỏi tại sao mà ông ngộ? Ông ngộ cái gì? Như vậy chúng ta mới thấy ông nói ngoài kia tối đen đó, không phải là trời tối thôi, mà cũng là nói con đương mù mịt, không biết làm sao để mà thấy được cái, tức là ngộ được cái bản tánh của mình, gọi là kiến tánh á. Thì nói, như cần, như tối thì ta cho đèn à, nhưng mà cho đèn rồi thì vừa nóng như ngày thổi tắt à, bởi vì dù có ông chưa sáng mà ta có cho đèn thì đèn nó không cứu ông được, phải không? Thổi tắt thì ông mới thấy rằng như vậy thì cái sáng phải từ trong mà phát ra, chứ không phải từ người khác cho được. Thì ngang đó cái ông ngộ đạo, mà sau này ông làm mưa làm gió đánh đập thiên hạ đó, đó là từ cái thổi tắt ngọn đèn mà ông mới thấy đạo. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa của nhà thiền với ý nghĩa kinh điển Đại Thừa nó gần nhau. Rồi bây giờ tôi dẫn một đoạn khác, là cái đoạn đối đáp giữa ngài Tiếp Phong và Nham Đầu. Tiếp Phong, Nham Đầu là hai huynh đệ đồng học ở Đức Sơn, học ở Đức Sơn. Thì sau đó hai huynh đệ, ngài Nham Đầu thì coi như ngài đã đạt được cái lý thiền rồi, còn ngài Tiếp Phong thì còn băn khoăn. Cho nên một hôm nọ hai huynh đệ đi trở về quê, đi giữa đường để gặp mùa tuyết xuống, nó chặn đường không có lối đi. Hai vị mới ở nán lại nghỉ trong một cái am. Là khi ngồi trong am nghỉ, ở lại trong am nghỉ đó một hai ngày để chờ tuyết tan mới đi. Thì mỗi đêm thì ngài Tuyết Phong, ngài ngồi thiền, ngồi thẳng bon từ đầu hôm tới khuya. Ngài Nham Đầu thì ngài ngủ khẽ khò khò. Cái ngài Tuyết Phong ngài mới lai ngài kêu: sư huynh, sư huynh, nếu mà mình đi học đạo mà còn lôi thôi về sau thì sẽ bị người ta cười. Thì ông mới: ngủ đi, có cái gì mà phải ngồi như thổ địa vậy? Thì ông lại nói: tôi chưa có ổn, làm sao ngủ được. Thì ngài kia mới thức dậy mới nói: người chưa ổn thì cái chỗ chưa ổn đó, chỗ nào kể lại cho ta nghe đi, rồi ta sẽ vì ngươi mà nó phá. thì ông mới kể. Ông kể thế này, nói rằng lúc đầu tôi đến chỗ cái hội ngày Diêm Quang, tôi nghe nói về nghĩa sắc không thì liền được chỗ vào. Nghe nói nghĩa sắc không của Bát Nhã đó thì liền được chỗ vào. Thì ngài Nhâm Đầu trả lời: từ đây đến 30 năm rất kỹ không nên nói đến. Lạ chưa? Tại sao ta ngộ được lý sắc không mà hay quá rồi mà tối kỵ không có được nói đến, 30 năm không được nói đến là sao? Bởi vì ngộ được lý sắc không thì mới là cái cửa ngoài thôi, tức là cửa không đó. Thành mới là cái cửa thôi chứ chưa vào nhà. Mà nếu mà mình lấy cái đó làm đủ thì bệnh. Rồi ngài Tiếu Phong mới kể, kể thêm rằng: tôi nghe bài kệ Hoa Sông của ngài Động Sơn, ngay đó tôi liền tỉnh. Tức là ngài Động Sơn, ngài đi qua sông, đương đi trên cầu, ngài nhìn xuống ở dưới, thấy cái bóng mình ở dưới sông. Thì khi đó ngài làm bài kệ. Rồi khi làm bài kệ đó thì để diễn đạt cái chỗ thấy cái ngộ của ngài. Thì sau này ngài Tiếu Phong đọc cái bài kệ đó, cái liền tỉnh ngộ à, liền tỉnh ngộ. Thì thực tại cái đoạn này thì Nhâm Đầu nói: nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa xong. Nếu nghe bài kệ người ta mà mình ngộ thì cũng tự cứu cũng chưa xong. Đó là chặng thứ hai. Coi mình vô cửa được cái nào chưa nghe. Chặng thứ hai là nghe một bài kệ mà ngộ cũng chưa xong. Đó, rồi ông kể thêm: tôi hỏi Đức Sơn, tức là khi ngài đến hội của Đức Sơn, thì khi đến trong hội ngài Đức Sơn rồi ở thời gian một hôm ra, ngài hỏi rằng việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy hỏi: nói cái gì? Tôi khi đó giống như thùng lũng đáy thì ngộ triệt rồi, phải không? Như thùng lũng đáy tức là ngộ suốt rồi. Vậy mà Nhâm Đầu mình nạt, nói: ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Mà cái câu đó nó hay đáo để: từ cửa vào thì không phải của báo trong nhà. Thì cái đó có phải từ cửa vào không? À, dù là mình hỏi người ta tạo cho mình một cái duyên mình ngộ, nhưng mà ngộ đó cũng nhân cái duyên ở bên ngoài thì chưa phải là của báo trong nhà. Thì giờ quý vị nhớ, của báo trong nhà nó nằm trong tủ, phải không? Chứ không phải từ ở ngoài cửa đang vô. Từ cửa đang vô là của báo người ta, chứ không phải của báo của mình. Thì cái câu này làm cho mình thấy rõ cái hữu suy trí, vô suy trí. Cái hữu suy trí là ở ngoài đang vô, phải không? Giống như là của báo ở bên ngoài. Còn cái vô suy trí giống như là của báo sẵn ở trong nhà, chỉ cần khai thác như hòn ngọc quý để trong tủ, chỉ cần mở tủ ra lấy thì có, chứ không có đi tìm kiếm ở bên ngoài. Mà cái gì từ bên ngoài đem đến thì không phải là của báo của chính mình. Thì khi nói câu đó rồi thì ngài Tiếu Phong mới hỏi: như vậy thì về sau làm thế nào mới phải? Thì ngài Nhâm Đầu nói: về sau nếu muốn xiển dương đại giáo, mỗi mỗi từ hông ngực mình lưu sức, sau này cùng ta che trời che đất đi. Đó, từ hông ngực mình lưu xuất, tức là từ trong cái thanh tứ đại này mà phát ra, chứ không phải từ ở đâu lại. Đó, thì qua câu chuyện này các mình hiểu được cái ý nghĩa của phẩm này liền, phải không? Chư Bồ Tát ở tha phương đó là Bồ Tát là giác. Đó, bởi vì Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch âm dịch nghĩa là hoặc là hữu tình giác, hoặc là giác hữu tình, phải không? Đứng về phần tự giác là hữu tình giác, đứng về phần giác tha gọi là giác hữu tình. Đó. Như vậy thì Bồ Tát là cái giác, là trí tuệ, phải không? Mà trí tuệ Bồ Tát ở tha phương là trí tuệ ở chỗ khác đến, phải không? Mà Bồ Tát ở tha phương đến mà muốn thọ trì, muốn gìn giữ, muốn chỉ dạy người trì kinh Pháp Hoa cả ngày, Phật không nhận. Đó là của báo bên ngoài, không phải của mình. Đó. Bởi vậy cho nên Ngài từ chối, Ngài không chịu. Đó. Rồi thì liền đó thì Bồ Tát ở trong lòng đất giọt ra vô số. Bởi vậy cho nên khi đó rồi thì Bồ Tát, Phật nói đó rồi, cái từ Bồ Tát ở trong nít nẻ, đất nít nẻ cái giọt lên. Đó là cái hình ảnh nói cái giác mà tự ở trong phát ra đó, tự nó trong mình phát ra đó, thì cái giác đó mới của mình. Thì cái giác đó là cái vô sư trí, và cái giác đó mới có thể duy trì, mới có thể truyền bá cái kinh Pháp Hoa này. Tức là cái giác đó là cái giác của mình, cái giác không sanh không diệt. Rồi cái giác đó mới có thể bảo vệ được cái tri kiến Phật đó, mới đưa mình tới cái trí huệ Phật. Thì như vậy cái đó mới thật là cái của mình. Thì như vậy thì qua cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy hình ảnh này nó cụ thể, nó rõ ràng. Nên rồi thì tất cả Bồ Tát ở dưới lòng đất giọt lên đó, xin là thọ trì và giáo hóa chúng sinh ở cõi ta bà này, thì Phật chịu, Phật không có từ chối, phải không? Đó, như vậy mình thấy cái ý nghĩa nó sâu xa vô kể. Rồi quý vị nhớ, tôi đi xa một chút rồi gần một chút, là hồi Đức Phật Thích Ca Ngài đi tu, thì giai đoạn đầu Ngài học đạo, thì học tới những, với những người mà gọi là bạn học đó, hay là những người thầy ban đầu đó, thì như là ông A-la-la nè, đã bước đầu lâm phát, những gì đó chỉ dạy Ngài tu chứng được đệ tứ thiền, hoặc là dạy Ngài tu chứng được phi phi tưởng, phải không? Thì được những cái đó Ngài thấy chưa có thỏa mãn. Bởi sao không thỏa mãn? Vì cái mục tiêu Ngài đi tu á là tìm ra manh mối của cái sự chết sống hay là của sự sinh tử. Tại sao con người phải chấp nhận sinh tử như một lẽ đương nhiên mà không biết tại sao? Bây giờ Ngài phải làm sao tìm ra manh mối đó, thấy được tại sao con người phải sanh ra rồi phải chết đi, làm sao thoát khỏi cái dòng đó. Đó là cái mục tiêu Ngài tìm. Thì giờ dầu cho định phi phi tưởng thì cũng là tâm mình nó yên lặng thanh tịnh thôi, chứ chưa thấy được cái đó. Mà chưa thấy cái đó là Ngài không mãn nguyện. Bởi Ngài không mãn nguyện cho nên rồi Ngài tu khổ hạnh, rồi Ngài tới cội cây Bồ Đề. Mà tới cội Bồ Đề rồi, Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, tâm Ngài chuyên ở trong cái thiền định yên lặng. Thì bỗng dưng đêm thứ 49 Ngài phát ngộ, phải không? Mà phát ngộ rồi thì Ngài thấy suốt được cái manh mối sinh tử, biết rõ làm sao mà giải thoát sinh tử. Ngàn đó Ngài hết nghi ngờ, cho nên Ngài nói Ngài thành Phật. Thì thấy được cái điều đó, ai dạy Ngài, từ đâu mà tới? Thì rõ ràng là cái trí vô sư nó hiện ra tròn sáng, thì lúc đó Ngài ngộ đạo. Cho nên Ngài tuyên bố Ngài học đạo không có thầy. Nếu mà học được những cái thiền trước kia Ngài tự mãn thì Ngài học có thầy, đúng không? Nhưng mà cái chỗ Ngài muốn nó không ai dạy Ngài được hết. Mà chỉ Ngài tâm thanh tịnh rồi thì tự nó sáng ra. Mà sáng ra thì cái trí đó nó ở trong mình nó mới phát ra, chứ ở chỗ khác làm sao nó phát. Do đó cho nên biết rằng Ngài sáng được tròn đủ, thấy tận cùng những cái gì Ngài muốn hiểu, muốn biết, đó là cái trí vô sư. Mà trí vô sư đó, cho nên được cái trí đó rồi thì Ngài từ đó không còn sanh tử nữa, cho nên gọi là giải thoát sanh tử. Bởi vì sao? Vì cái trí hữu sư là quân tập. Người quân tập thì tự ngoài vô nghe người ta nói một câu, mình quân vô, thì như vậy đó là cái động, phải không? Cái động, từ cái động mà mình ghi nhớ. Như vậy thì cái đó mình quân tập những cái động là tướng sinh diệt. Mà cái trí sinh diệt đó thì làm sao mà giải thoát sinh tử được? Còn cái trí vô sư là do định. Định mà phát ra, định tức là không động. Mà từ cái không động mà sáng ra, thì cái sáng đó không phải do quân tập, cũng không do từ đâu đến, không do suy nghĩ được. Cho nên gọi là cái trí không sanh diệt. Mà cái trí đó mới là nó phù hợp với tri kiến Phật ở đây à, như vậy mới gọi là thọ trì được kinh Pháp Hoa. Như vậy thọ trì kinh Pháp Hoa là thọ trì cái tri kiến Phật của chính mình, giữ gìn cái tri kiến Phật của chính mình, rồi để đưa tới thành Phật huệ, tức là viên mãn thành trí huệ Phật. Thì như vậy chúng ta thấy nó rõ ràng à. Như vậy là tôi dẫn cái chuyện xa. Hồi xưa thì thiệt ra nói cái này tôi tin không nổi, bởi vì sao nó huyền quặc quá. Nhưng mà khi mình hiểu rồi, đi trong nhà thiền rồi mới thấy được cái điều này à. Ví dụ như cụ thể nhất là tôi nói bản thân tôi. Hồi ở Ấn Quang tôi đã từng làm tri tạng, tôi khui hết cái tạng kinh ở Lữ Xuyên gửi lên á, tôi đọc hết, mà nhất là đọc mấy cái phần của các thiền sư á, thì tôi đọc như là kẻ điếc vậy, đọc không hiểu gì hết, đọc là đọc không hiểu, nhất là đọc ngài Lâm Tế là càng mù tịt, nói cái gì đâu mà không hiểu. Thì không hiểu như vậy đó, thì tôi tự thầm nói rằng mình không có phần với thiền tông, cho nên đọc mình không hiểu. Nhưng rồi khi bắt đầu tu thì tôi tu được chút ít yên yên á, thì vẫn dưng tôi nhớ lại những câu không hiểu ngày xưa cái hiểu hết. Rồi cái từ đó tôi đem đại tạng ra nghĩ lục có ngày Long Tế vân vân ra tôi đọc, thì chừng đó tôi thấy rõ như ban ngày. Thì hỏi ai dạy, thì lúc đó tôi học với ai. Như vậy thì rõ ràng chính trong khi tâm mình nó yên ổn sáng suốt một chút, yên ổn một chút thì cái ánh sáng nó phát ra, mà cái ánh sáng đó tức là trí vô sư của mình. Nhưng mà nó chưa đủ, nó lóe sáng một chút thôi, giống như là đêm rằm chuyển mưa mây đen mịt mù, lâu lâu có khoảng trống vậy. Trống mây cái mình thấy sáng, ánh sáng là căng sẵn đó, nó rọi xuống mình thấy sáng chút, nhưng mà hồi mây bay tới nữa thì nó tối. Nó chưa sáng trọn, chưa phải là cái đêm rằm mà của tháng giêng tháng hai, mà đêm rằm của tháng tám tháng chín. Thành nó mù quá thì nó lâu lâu lên tí thôi. Như vậy mình mới tin rằng mình có một cái vô sư trí, mà vô sư trí đó ai cũng có, chỉ vì cái mê lầm từ phiền não nó phủ che. Cho nên vô minh là cái gốc để đưa mình đi luân hồi, mà phá được vô minh thì giác ngộ. Vô minh tức là cái tối tăm, cái mờ mịt. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái ý nghĩa nó hết sức là thâm trầm. Vì vậy mà nói giáo lý thượng thừa, hay là đây trong kinh Pháp Hoa thì nói Phật thừa, hoặc là nói tri kiến Phật vân vân, là cốt chỉ cho mình có cái trí sẵn, mà trí đó từ cái tâm thanh tịnh nó hiện, chứ không phải do học được, không phải do quân tập mà có. Bởi vậy cho nên cái trí đó đó, khi mình tu rồi nó phát ra, thì cái trí đó mới là cái trí giải thoát sinh tử. Còn cái học được vân vân đó nó chưa có giải thoát sinh tử. Cho nên có lắm người thấy có nhiều vị tu hành học giỏi, nói pháp hay, nhớ kinh điển nhiều, nhưng mà lâu lâu sao liền bị mấy con cọp nó cõng chạy mất. Phải không? Vì cọp nó cõng chạy mất thì ta cứ làm lại, nó thầy nó thông minh quá, phải không? Hiểu Phật pháp nhiều mà tại sao lại bị cấm? Đó là tại vì vô hữu sư trí, thành nó nằm trong cái sinh diệt, nó chưa phải là cái thiệt mình đó, chưa phải là của báo trong nhà, đó là của báo mượn của ta đang đến, phải không? Vì vậy cho nên cái đó chưa cứu được mình. Chừng nào cái trí vô sư mà tự phát ra đó, cái đó mới là cứu được. Bởi vậy cho nên quý vị thấy ở trong đây đặt tên các vị Bồ Tát thượng thủ toàn là hạnh không à. À, thượng hạnh nè, vô biên hạnh nè, tịnh hạnh nè, an lập hạnh, tức là những vị đó đều là những người do tu hành mà được, chứ không phải là do học mà được. Đó, đó, thấy rõ cái ý nghĩa này thì cái phẩm này mới là có giá trị. Còn không thấy rõ thì quý vị thấy như là huyền hoặc, phải không? Đâu mà bỗng dưng như đất giọt lên nhiều vậy? Thì dưới đất đó, tức là tứ đại này, từ trong tứ đại này phát ra chứ đâu. À, như vậy thì để thấy khéo biểu thị cho chúng ta biết rằng mọi người có cái trí sẵn. Trí sẵn đó là cái Bồ Tát sẵn ở trong đó. Miễn khi nào mà chúng ta thức tỉnh thì cái chúng ta mà tâm thanh tịnh rồi thì từ đó phát ra thì cái đó mới thực là Bồ Tát của mình, mà đó mới là duy trì được cái tri kiến Phật. Còn nếu Bồ Tát phương khác tới thì không thể làm được cái việc đó. Thì đó là một cái ý nghĩa rõ ràng của cái phần này. Mà hiểu phần này á, tức là hiểu được cái phẩm này rồi thì những cái phần sau chúng ta mới dễ hiểu. Chứ nếu phẩm này mà không hiểu á, thì những phẩm sau lại càng bế tắc nữa, không thể nào hiểu được. Như vậy thì coi như cái phẩm này quý vị biết đại khái rồi, phải không? Nó như vậy đó. Ở đây Kinh Đại Thừa là biểu trưng chỉ cái không thể chỉ được, mà Phật khéo dùng hình ảnh để nói cho chúng ta nhân hình ảnh đó mà thấy. Bởi vì trong nhà thiền cũng đã dùng cái thuật đó rồi, cho nên nhờ học thiền mà chúng ta mới thấy được những cái này. Cho nên Ngài Khuê Phong nói, nhân nơi tu thiền mà sáng được kinh, nhờ kinh mà rõ được thiền. Đó là vậy đó, hai bên hỗ tương nhau. Như vậy thì chúng ta thấy kinh Pháp Hoa là dạy mình tu thiền không? Bởi vì cốt là khai thác trí vô sư, mà trí vô sư là do thiền định mà phát được, chứ không phải do học được. Nó rõ như vậy đó, phải không? Cho nên các vị thượng thủ này là hạnh không hà, thượng hạnh rồi vô biên hạnh rồi, là do công hành trì mà tự nó phát ra. Nhưng mà nói vậy là đừng có vinh như cái đó là biến học nha, nhất là mấy chú nhỏ. Nghĩa là thôi thì chưa có phát được vô sư trí thì dùng hữu sư trí, từ từ cũng được. Rồi chừng nào mà mình thông rồi, chừng đó mình tu thì sẽ được vô sư trí sau, nghe không? Chứ bây giờ còn bé quá muốn vô sư trí liền không có được. Giờ mai mốt rồi lấy lý do đấy, thầy bảo hổng dạy, nghĩa là do mình hành mà được chứ không phải học mà được. Thôi giờ học chi, mất thì giờ. Nói vậy đó là không được, phải học. Nhưng học rồi, hiểu đại cương rồi, chừng đó mình hành, hành đến nơi đến chốn rồi sẽ đạt đạo. Thì mình thấy Đức Thích Ca của mình cũng vậy, tuy rằng phải tìm cho ra cái gì muốn tìm, nhưng mà đầu tiên phải nhờ những người đó ta hướng dẫn những phương pháp ban đầu. Nhờ phương pháp ban đầu đó rồi sau này cái mình mới ứng dụng để tìm tới chỗ cái tột đỉnh. Thì được cái tột đỉnh đó thì chừng đó là cái của mình chứ không phải của thầy nữa. Thì như vậy thì đoạn này tôi giải thích qua vậy chắc quý vị hiểu rồi chứ gì, phải không? Thôi thì trong cái lời tụng cũng lặp lại thôi, phải giải thích. Tụng này ngắn để tôi đọc lại để cho thấy. Lúc ấy các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát đã kể rằng: hay thai Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sanh thải đều quá độ được dễ. Hay hỏi các Đức Phật về trí huệ rất sâu, nghe pháp rồi tin làm, chúng con đều tùy hỷ. Tùy hỷ theo tất cả những cái điều lành đó. Khi đó Thế Tôn, Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Đại Bồ Tát thượng thủ: hay thai thiện nam tử, các ông có thể đối với Đức Như Lai là phát lòng mà phát lòng tùy hỷ. Như vậy thì qua câu chuyện các ngài đó rồi, bây giờ sang qua ngài Di Lặc. Bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hàng hà sa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng: chúng ta từ xưa nhẫn lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng Đại Bồ Tát như thế, từ đất dưới đất vọt lên đứng trước Đức Thế Tôn, chắp tay cúng dường thăm hỏi Như Lai. Lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hàng hà sa chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về Phật nói kệ hỏi rằng: vô lượng nghìn muôn ức các Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy, nguyện Đức Lưỡng Túc Tôn nói là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì, nhóm thân lớn đại thần thông trí huệ chẳng nghĩ bàn, trí niệm kia bền vững có sức nhẫn nhục lớn, chúng sanh chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến. Như vậy thì đây Bồ Tát Di Lặc là như hôm đầu, trong phẩm đầu tôi đã giải thích đó, ngài tu về duy thức quá cho nên biểu trưng cho thức, biểu trưng cho thức, mà thức là cái phân biệt. Bởi cái phân biệt cho nên không thể hiểu được cái vô sư trí. Bởi vậy cho nên thấy Bồ Tát vọt lên với ngài Nghi, mà bạn bè của ngài tới 8 người, 8.000 hàng hà sa, tức là 8 người đó, phải không? Tức là 8 thức đó, tức là trong đó đều không có hiểu được. Bởi không hiểu cho nên mới nghi, mới hỏi Phật vậy chứ. Những vị đó do nhân duyên gì mà được thành thông, được trí tuệ, rồi các vị đó lại từ ở đâu đến, xin Phật giải thích cho biết. Thì như vậy đó là cái khởi nghi của Ngài Di Lặc. Mà nói cách lý đó là về phần thuyết thì không thể hiểu được cái vô sư trí này, cho nên đâm ra ngờ vực. Thì từ đoạn đó tới cuối thì chỉ lặp lại thôi. Nay trong đại hội này, vô lượng trăm nghìn ức các chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này. Hàng Bồ Tát chúng kia gốc ngọn nhân duyên đó, Thế Tôn Đức Vô Lượng cuối mong quyết nghi, quyết lòng nghi. Như vậy là xin Phật giải nghi dùm coi cái số Bồ Tát đó ở đâu, tu hạnh gì mà các ngài được như vậy, ai giáo hóa, vân vân. Khi ấy các vị Phật của các của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân từ vô lượng nghìn muôn ức cõi nước ở phương khác đến, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới các cội cây báo, nơi trong tám phương hàng thị giả của các Đức Phật đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương cõi Tam Thiên Đại Thiên từ đất vọt lên trụ trên hư không, đều bạch với Phật mình rằng: Thế Tôn, các đại chúng đó, đại chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát đó từ chỗ nào mà đến? Lúc ấy các Đức Phật đều bảo thị giả: Các thiện nam tử hãy chờ giây lát, hiện có đại vị đại Bồ Tát tên là Di Lặc, là vị mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký kế đây sẽ làm Phật, đã hỏi việc đó. Đức Phật sẽ đáp: Các ông tự đưa nhân đây mà nghe, mà được nghe. Thì như vậy, đây tôi lặp lại để cho quý vị thấy, vì Ngài Di Lặc là đại diện cho thuyết, thì thuyết cho nên không thể hiểu được cái trí vô sư, vì vậy mà đâm nó nghi ngờ. Còn chư Phật quá thân, phân thân của Phật, tức là Phật quá thân, và Bồ Tát của Phật quá thân, thì quá thân là cũng không thiệt, bởi không thiệt cho nên cũng không biết được cái vô sư trí, vì vậy mà nghi ngờ. Mà tôi nói thêm, mà nãy tôi đặt vấn đề, tôi nói rằng tại sao mà thời gian các vị Bồ Tát đó tới khen Phật, tán thán Phật nó dài tới 50 tiểu kiếp, nó dài như vậy mà coi như nửa ngày. Thì đó, để nói lên rằng Bồ Tát, hay là nói cái khác là cái trí vô sư, nó không lệ thuộc vào thời gian, không lệ thuộc vào không gian. Bởi không lệ thuộc vào thời gian cho nên dài ngắn nó không có khác. Bởi không lệ thuộc vào không gian cho nên nói trùng hết, hay là nói nhỏ nó lớn cũng không khác. Bởi vậy nên nói các vị Bồ Tát mình lên đông vô số vô biên, nên là đầy khắp mười phương. Hoặc nói rằng các ngài tán thán Phật với cái thời gian tới 50 tiểu kiếp vân vân, đó là để diễn tả về cái trí vô sư đó. Nó không có hình tướng, nó không có lay động, nó không có hình tướng cho nên không bị vô thường, không có lay động cho nên không bị sinh diệt. Bởi không vô thường, không sinh diệt cho nên nó không có thuộc về thời gian và không gian. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: Hê thai, thai A Dật Đa, có thể hỏi Phật việc lớn như thế, các ông phải chung một lòng, mặc giáp tinh tấn, phát ý bền vững. Nay Đức Như Lai muốn hiển pháp tuyên bài trí huệ của các Đức Phật, sức thần thông tự tại của các Đức Phật, sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật, sức quay thế mạnh lớn của các Đức Phật. Khi đó Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, thì như vậy ở đây Đức Phật Ngài khen ngợi cái chỗ nghi ngờ của Ngài Di Lặc, muốn hiểu, muốn biết cái việc đó, đó là đáng khen. Nhưng mà muốn biết cái việc đó thì yêu cầu phải, một là phải mặc giáp tinh tấn, phải phát ý bền vững thì mới có thể nghe hiểu cái đó được. Vì sao? Vì đó là Phật muốn chỉ bài cái trí huệ của các Đức Phật và sự thành thông tự tại của các Đức Phật và sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật. Bởi vậy cho nên đây là chỉ việc của Phật, vì cái vô sư trí đó là cái nhân của pháp thân. Cho nên nói đằng sau thành Phật pháp thân là từ vô sư trí. Nghĩa là khi bị vô minh phiền não che thì cái vô sư trí nó bị khuất lấp. Khi vô minh phiền não sạch thì cái vô sư trí nó được viên mãn. Cho nên có chỗ khác cũng gọi là đại viên cảnh trí đó. Cái trí nó tròn sáng. Bởi cái trí tròn sáng cho nên ngang đó gọi là pháp thân. Vì vậy mà nó trùm khắp, nó không có giới hạn. Cái đó là cái việc của Phật. Khi đó Đức Thế Tôn tương lại nghĩa trên, nói kể rằng phải một lòng tinh tấn. Ta muốn nói việc này chớ nên có nghi hối. Trí Phật chẳng nghĩ bàn, ông nay gắng sức tin, trụ nơi trong nhẫn thiện. Chỗ pháp xưa chưa nghe, nay đều sẽ được nghe. Nay ta an ủi ông chớ ôm lòng nghi sợ. Phật không lời chẳng thiệt, trí huệ chẳng nghĩ bàn. Phật được pháp bậc nhất, rất sâu khó phân biệt. Như thế nay sẽ nói, các ông một lòng nghe. Bởi vì sợ đâm ra nghi ngờ, không có tin lời Phật nói là chân thật, cho nên đây Phật an ủi. Khi Đức Thế Tôn nói kệ đó, bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát, nay ta ở trong đại chúng này tuyên bảo các ông, A Dật Đa các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số, A Tăng Kỳ từ dưới đất vọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó. Chính ta ở cõi Ta Bà lúc được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, giáo hóa chỉ dẫn các vị Bồ Tát đó điều phục tâm kia khiến phát đạo tâm. Các vị Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không, ở trong các kinh điển đọc tụng thông lệ, suy gẫm rõ hiểu, nghĩ tưởng chân chánh. A Dật Đa các thiện nam tử đó chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, thường ưa ở chỗ vắng, xuyên tu tinh tấn, chưa từng thôi dứt, cũng chẳng nương tựa nơi người trời mà ở, thường ham trí huệ sâu, không có chướng ngại, cũng thường ham nơi pháp của Đức Phật, chuyên lòng tinh tấn cầu huệ vô thượng. Để đây Đức Phật tuyên bố rằng những cái những vị Bồ Tát mà nhiều vô số vô biên đó đó là từ khi Ngài thành Phật rồi Ngài giáo hóa là được. Thì Ngài thành Phật rồi giáo hóa thì mình nghĩ rằng Ngài thành Phật rồi giáo hóa chỉ có 49 năm hoặc là 45 năm, mà Bồ Tát đó vô lượng vô biên mà chưa từng có mặt trong hội Ngài thuyết pháp lần nào, phải không? Thì làm sao mà Ngài giáo hóa được như vậy? Đó là một cái nghi ngờ. Rồi lại diễn tả các vị Bồ Tát đó chỗ ở là ở đâu. Ở đây trả lời chỗ ở là ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không mà không có tên. Dưới cõi Ta Bà, cõi Ta Bà tức là cái cõi mà tứ đại nó hòa hợp đây, rồi trụ giữa hư không. Rồi ở trong kinh điển thông tội đọc tụng thông lệ, suy gẫm rõ hiểu, rồi nghĩ tưởng chân chánh. Mà thích không thích ở trong chúng nói nhiều nói bàn nhiều, ưa ở chỗ vắng vẻ, siêng tu tinh tấn chưa từng thôi dứt, mà ham trí huệ sâu, rồi tinh tấn tu để được huệ vô thượng Phật. Thì như vậy chúng ta thấy Ngài khéo diễn tả cho biết rằng bởi vì cái vô sư trí này nó không phải là cái lý luận, nó không phải cái nói bàn đến được, cho nên gọi là không ưa thích, mà luôn luôn ở chỗ vắng vẻ. Vắng vẻ tức là luôn luôn là ở trong cái thanh tịnh, mà trí huệ đó là cái trí huệ sâu, không có thể ở từ ngoài nơi khác đến, cho nên gọi là trí huệ sâu. Mà cái đó chỉ là đi tới cầu vô thượng, trí huệ vô thượng của Phật thôi, chứ không có cái gì khác. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này nói. Thì trong cái bài trùng tụng lại, nó không có khác, tôi phải giải. Thì khi nghe nói đó rồi thì Ngài Di Lặc mới đâm ra nghi ngờ. Lúc bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sanh nghi hoặc, lấy làm lạ chưa từng có, mà nghĩ rằng thế nào Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các đại Bồ Tát đó, làm cho trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm thái tử rồi bỏ cung dòng thiết, ngồi nơi đạo tràng cách thành già gia chẳng bao xa, được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm, Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó mà làm nên Phật sự lớn, do thế lực của Phật, do công đức của Phật, giáo hóa vô thượng chúng Bồ Tát lớn, như thế sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn, chúng đại Bồ Tát này, giả sử có người trong nghìn muôn ức kiếp đếm cũng không thể hết, chẳng đặng ngàn mé, chúng đó từ lâu vẫn lại ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, trồng các cõi làm thành tựu đạo Bồ Tát thường tu phạm hạnh. Thế Tôn, việc như thế đời rất khó tin. Thí như có người sắc đẹp, tóc đen, tuổi 25, chỉ người trăm tuổi nói đó là con của ta, người trăm tuổi nọ cũng chỉ gã tuổi nhỏ nói là cha ta, đẻ nuôi ta thải. Việc đó khó tin, Đức Phật cũng như thế. Từ lúc thành đạo những đến nay kỳ thiệt chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp vì Phật đạo nên siêng tu tinh tấn, khéo nhập sức trụ nơi vô lượng nghìn muôn ức tam muội, được thành thông lớn, tu hạnh thanh tịnh đã lâu, khéo hay thứ đệ tập các pháp lành, giỏi nơi vấn đáp là báo quý trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có. Ngày nay Đức Thế Tôn mới nói lúc được Phật đạo, bắt đầu khiến kia phát tâm giáo hóa chỉ dạy dìu dắt, làm cho kia hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu mà có thể làm được việc công đức lớn này. Chúng con giàu lại tin Phật, tùy cơ nghi nói pháp, lời Phật nói ra chưa từng hư dật vọng, chỗ Phật biết phải đều không thông suốt, nhưng các Bồ Tát mới phát tâm sau khi Phật diệt độ, nếu nghe lời này hoặc chẳng tin, nhận sanh nhân duyên tội nghiệp phá chánh pháp. Kính thưa Thế Tôn, mong vì chúng giải nói, trừ lòng nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vị lai nghe việc này rồi cũng chẳng sanh nghi. Như vậy thì Ngài Di Lặc, Ngài nghi ngờ như khi nãy giờ chúng ta nói. Tại sao Đức Phật thành Phật thời gian quá ngắn mà Bồ Tát này thì đông vô kể, mà tu đã lâu đời lâu kiếp rồi mới được cái hạnh quả như vậy? Cho nên Ngài sanh nghi. Ngài hỏi, Ngài dùng cái thí dụ cụ thể là như một người 25 tuổi chỉ ông già 100 tuổi, nói đây là con ta, rồi ông già 100 tuổi cũng chỉ là đây là cha của ta. Nói gì lạ đời vậy? Người 100 tuổi mà nói với người 25 tuổi mà nói là cha, còn người 25 tuổi mà dám xưng là cha với ông già 100 tuổi, thì cái điều đó lấy đâu mà tin nổi. Nhưng mà sự thật nó không có gì lạ hết, bởi vì quý vị thấy cái thân của Phật Thích Ca thì thân đó cũng như thân của chúng ta bây giờ là do tứ đại hòa hợp, mà tứ đại hòa hợp là cái thân nó tạm bợ, nhưng mà trong cái thân tạm bợ đó nó đã có sẵn cái vô sư trí, nó sẵn sàng chẳng sanh chẳng diệt mà chúng ta không hay không biết. Bây giờ khi chúng ta tu mà ngộ được rồi thì cái vô sư trí nó mới hiển lộ ra, cho nên Ngài nói Ngài giáo hóa được. Nhưng mà cái vô sư trí đó nó không phải mới có, mà nó đã có từ thuở nào vô lượng vô biên kiếp rồi, bây giờ nó hiện ra là do tâm chúng ta nó thanh tịnh rồi nó hiển pháp, gọi nó là giáo hóa. Chứ sự thật đâu có phải sinh ra nó, mà nó đã sẵn có từ muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy cho nên do tu mà nó hiện ra thì Ngài nói Ngài giáo hóa, mà bởi nó có sẵn từ muôn đời muôn kiếp cho nên thấy như là già có lâu, còn cái thân của Phật thì chỉ có mấy mươi năm chết, thì hai cái nó khác xa, vì vậy mà mới không thể tin được. Bởi không tin cho nên mới đặt ra cái thí dụ mà nói con thì trẻ mà cha thì già, điều đó thật là khó tin. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa của cái câu chuyện này, là cốt làm sao cho sáng tỏ Bồ Tát đó từ đâu mà ra, tại sao mà có. Thì Phật nói cái đó là do Ngài giáo hóa, từ Ngài thành đạo mà nó phát ra vậy, giáo hóa được vậy. Thì Ngài Di Lặc liền không tin, bởi vì Ngài thành đạo gần ngắn, thời gian gần ngắn, mà Bồ Tát đó thì có đã lâu đời rồi. À, cũng như nói rằng cái thân của chúng ta là thân có 40-50 tuổi hay là 60-70 tuổi chết, mà cái trí huệ Phật bởi vậy cho nên không thể tin. Nhưng mà khi nào mọi cái dòng suy nghĩ nó lặng đi thì chừng đó nó mới phát ra, thì cái điều đó chừng đó mới tin được. Thì như vậy là cái phẩm này Phật chưa trả lời tại sao mà cha trẻ con già đó, thì tới sau Phật sẽ trả lời ở phẩm sau. Thôi đọc qua phẩm sau.